Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh cùng Thủy My, Trọng Nghĩa, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 14 tháng 3, 2014. Nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia Airlines mất tích nới rộng sang Ấn Độ Dương. Philippines kiên quyết trụ lại trên bãi cỏ mây bất chấp áp lực của Trung Quốc. Manila đạt đồng thuận với Washington tăng cường lực lượng Mỹ tại Philippines. Phát hiện 200 người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương xuống tận Thái Lan để tị nạn. Ngoại trưởng Mỹ-Nga gặp nhau tại London 2 ngày trước trưng cầu dân ý ở Crimea. 2 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ xuống đường biểu tình sau cái chết của một cậu bé nạn nhân của cảnh sát. Mỗi ngày một sự kiện, Putin được Crimea nhưng đưa nước Nga vào ngõ hẹp. Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay việc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia Airlines mất tích đã được chuyển về hướng Ấn Độ Dương sau khi có các thông tin từ Nhà Trắng cho rằng chiếc phi cơ mang số hiệu MH370 vẫn còn tiếp tục bay thêm nhiều tiếng đồng hồ sau khi biến mất trên màn hình radar cách nay 6 ngày. Thủy My cho biết thêm chi tiết.
Nhiều phương tiện truyền thông Mỹ dẫn lời các viên chức cao cấp khẳng định chiếc Boeing 777 tiếp tục phát các tín hiệu tự động trong nhiều tiếng đồng hồ sau khi biến mất trên màn hình radar. Hải quân Hoa Kỳ đã gửi một tàu và một máy bay đến khu vực này, bên cạnh khu trục hạm US Binney đã có mặt trước đó. Hôm nay, chiếc US Kit đã quá cảnh qua eo biển Malacca và trên đường đến Ấn Độ Dương. Việt Nam đã giảm mức độ tìm kiếm từ khẩn cấp xuống còn bình thường sau khi có tin chiếc phi cơ còn tiếp tục bay nhiều giờ sau khi mất tích. Phát ngôn viên Ủy ban Tìm kiếm và Cứu nạn Việt Nam cho biết hôm nay chỉ có 3 chiếc máy bay Việt Nam cất cánh thay vì 5 chiếc trong hôm qua. AFP nhận xét Việt Nam đóng vai trò tích cực hàng đầu trong việc tìm kiếm chiếc máy bay số hiệu MH370 đã biến mất vào thời điểm lẽ ra phải liên lạc với kiểm soát không lưu Việt Nam. Hà Nội đã huy động máy bay, tàu chiến, thậm chí cả đoàn tàu đánh cá tham gia. Gần một tuần lễ sau khi mất tích, bí mật vẫn bao trùm lên số phận của chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh chở theo 239 người. Khi mở rộng vùng tìm kiếm sang Ấn Độ Dương, đại dương lớn thứ 3 trên thế giới có độ sâu trung bình gần 3.900 mét, khu vực tìm kiếm trở nên rộng mênh mông. Chính phủ Malaysia hôm nay xác nhận việc chuyển hướng tìm sang Ấn Độ Dương, nhưng từ chối bình luận về các thông tin của Mỹ. Các tin đồn đủ loại bao trùm lên vụ mất tích này, từ giả thiết máy bay nổ tung trên không, bị không tạc cho đến các vấn đề kỹ thuật trầm trọng, bị hỏa tiễn bắn trúng hay phi công tự tử, trong khi đó Boeing 777 là một trong những kiểu máy bay an toàn nhất thế giới.
Mức án nào cho blogger Phạm Viết Đào liên quan đến tình hình Việt Nam? Ngày 19 tháng 3 này, Tòa án Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm nhà báo Phạm Viết Đào, một blogger có nhiều bài viết chỉ trích chính quyền Việt Nam bị bắt từ tháng 6 năm ngoái với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà bình luận Phạm Chí Dũng nhận định.
Theo tôi là trường hợp Phạm Viết Đào khác với trường duy nhất và cũng khác khá nhiều với các blogger. Ông Phạm Viết Đào là một trường hợp đặc biệt về mặt vị thế vì ông được biết như là một nhà văn. Ông cũng đồng thời là một quan chức của Bộ Văn hóa Thông tin, là cơ quan ông làm việc cho tới thời điểm ông về hưu và trước khi ông bị bắt về điều 258. Nếu nhìn từ góc độ của cơ quan an ninh điều tra và tòa án thì trường hợp Phạm Viết Đào có thể là khá nhẹ nhàng so với Trương Duy Nhất, bởi vì số lượng bài viết mà cơ quan an ninh điều tra trưng ra đối với Phạm Viết Đào chỉ có 2 bài, trong khi với Trương Duy Nhất là 12 bài. Và Phạm Viết Đào tuy cũng đề cập và chỉ trích một số trường hợp cá nhân lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhưng có vẻ như là không thể hiện chính kiến theo cách một góc nhìn khác của Trương Duy Nhất. Và tôi cũng nghe nói khá nhiều thông tin nhạy cảm mà blog của Phạm Viết Đào đăng tải là do ông lấy lại từ những nguồn tin không rõ ràng, chứ không phải ông nhận tin thực từ những nhân vật Y hay là Z nào. Thì nhiều khả năng Phạm Viết Đào sẽ không bị quy tội là làm lộ bí mật nhà nước hoặc nguy hiểm hơn nữa là tội danh gián điệp. Hơn nữa, theo những thông tin ngoài lề mà tôi biết được thì Phạm Viết Đào có thái độ gọi là hợp tác nhã nhặn với cơ quan an ninh điều tra, chứ không như là thái độ được coi là kiên cường của Trương Duy Nhất. Và điều cuối cùng là tuy mang mục đích răn đe và có thể tăng nặng hình phạt để những blogger quen viết chỉ trích cá nhân lãnh đạo phải run sợ, nhưng mà bối cảnh hiện thời ở Việt Nam không cho phép nhà nước Việt Nam nặng tay đối với các vụ việc liên quan đến điều 258. Từ đó có thể hy vọng mức án sơ thẩm sẽ thuộc về một trong hai khả năng. Nhất là mức án bằng với thời gian tạm giam và ông được trả tự do ngay tại tòa. Và khả năng thứ hai là Phạm Viết Đào sẽ nằm thêm khoảng 3 tháng nữa. Và theo tôi thì khả năng thứ hai có xác suất cao hơn so với khả năng thứ nhất. Còn theo quan điểm cá nhân của tôi thì tất nhiên là tôi cho rằng ông Phạm Viết Đào không đáng phải nhận bất cứ mức án tù giam nào. Và tôi cũng mong muốn là ông sẽ được trả tự do ngay tại tòa.
Dạ, xin rất cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh.
Philippines kiên quyết trụ lại trên bãi cỏ mây bất chấp áp lực của Trung Quốc. Trong một động thái công khai thách thức Trung Quốc, Manila vào ngày hôm nay 14 tháng 3 đã tái khẳng định chủ quyền của mình trên bãi Second Thomas mà Việt Nam gọi là bãi cỏ mây, vùng quần đảo Trường Sa. Chính quyền Manila tỏ lập trường kiên quyết vào lúc Bắc Kinh không ngần ngại dùng sức mạnh phong tỏa lực lượng Philippines đồn trú trên bãi, Trọng Nghĩa trên bài.
Trong một bản tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Philippines đã xác định quyết tâm không lùi bước của mình khi nêu bật quyền chủ quyền và tài phán của Manila trên một phần thềm lục địa của đất nước. Tuyên bố của Philippines nhắc lại rằng chiếc tàu mắc cạn trên bãi Second Thomas mà Philippines gọi là Aungin là tiền đồn quân sự của Manila trong khu vực trong suốt 15 năm nay. Chiếc tàu BRP Sierra Madre của Hải quân Philippines, theo bản thông báo, đã được bố trí trên bãi Aungin vào năm 1999 để làm cơ sở thường trực của Philippines sau hành vi của Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp bãi Midchief, tức là bãi Vành Khăn, vào năm 1995. Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Philippines cũng nhắc lại rằng việc bố trí chiếc Sierra Madre trên bãi Aungin được thực hiện trước lúc ký kết bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Theo đó, các nước cam kết không chiếm thêm cơ sở tại Biển Đông. Lời nhắc lại này nhằm phản bác một luận điệu khác của Bắc Kinh cho rằng Manila đã vi phạm DOC. Xin nhắc lại là trong thời gian gần đây, Trung Quốc không ngừng gây sức ép để buộc Manila triệt thoái đơn vị đồn trú của mình trên bãi Aungin và cho kéo chiếc tàu khỏi bãi đá này.
Cũng trong quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, Manila đạt đồng thuận với Washington tăng cường lực lượng Mỹ tại Philippines. Hoa Kỳ sẽ cho quân đội Philippines tiếp cận dễ dàng các cơ sở mà Mỹ xây dựng bên trong các căn cứ quân sự của Philippines. Thỏa thuận có thể sẽ được chính thức loan báo nhân chuyến công du Philippines của Tổng thống Mỹ vào tháng 4 tới đây.
Phát biểu với giới báo chí tại Manila, ông Pio Lorenzo Batino, Thứ trưởng Quốc phòng Philippines, trưởng đoàn đàm phán của nước này, đã tỏ thái độ rất lạc quan. Ông nói, xin trích, có thể an tâm mà cho rằng đã có một sự đồng thuận về các từ ngữ sẽ được đưa vào thỏa thuận nhằm bảo đảm quyền tiếp cận của chính quyền Philippines vào các cơ sở của quân đội Mỹ. Đây là một bước tiến quan trọng trong vòng đàm phán đang diễn ra giữa Manila và Washington về một thỏa thuận quân sự mới cho phép tăng cường lực lượng Mỹ tại Philippines trong thời gian tới đây. Theo lời thú nhận của chính Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gasmin vào cuối năm ngoái, thương thuyết Mỹ-Phi đã bế tắc trên việc Hoa Kỳ muốn hạn chế sự tiếp cận của quân đội Philippines đối với các cơ sở quân sự mà Mỹ sẽ xây dựng tại Philippines, trong khi mà Manila đã đồng ý cho phép Washington thiết lập thêm cơ sở vật chất bên trong các căn cứ quân sự Philippines. Bế tắc quan trọng nói trên đã được tháo gỡ, hai nước hiện đã bước vào giai đoạn cuối cùng của vòng đàm phán với một loạt các điều khoản từng gây tranh cãi trước đây đã được thông qua. Trong đó có vấn đề quy mô lực lượng Philippines có quyền vào các căn cứ Mỹ hoặc là thời hạn hiệu lực của thỏa thuận.
Thái Lan phát hiện 200 người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương tị nạn. Một khu trại bí mật tập trung 200 người nhập cư bất hợp pháp không rõ nguồn gốc bị cảnh sát phát hiện trong một khu rừng ở phía nam Thái Lan. Những người này khai là người Thổ Nhĩ Kỳ nhưng theo nguồn tin của RFI có được thì những người nhập cư chắc chắn thuộc sắc tộc Duy Ngô Nhĩ đến từ Trung Quốc, đang trên đường muốn đi đến Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn. Nếu được xác định là người Duy Ngô Nhĩ, chắc chắn Bắc Kinh sẽ phản ứng theo yêu cầu của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc trả họ về Trung Quốc, thông tin viên Arnaud Dubus tại Bangkok tường thuật.
Les autorités thaïlandaises n'ont toujours pas officiellement identifié la nationalité.
Chính quyền Thái Lan vẫn chưa xác định được quốc tịch của 200 người Hồi giáo có nét châu Á này. Những người này cùng gia đình với nhiều hành lý mang theo đang đợi chờ trong một khu trại bí mật trên vùng núi thuộc tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan. Họ khai là người Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng người ta phải đặt câu hỏi tại sao người Thổ Nhĩ Kỳ lại phải quá cảnh bất hợp pháp qua Thái Lan như vậy. Theo nguồn tin từ các tổ chức nhân đạo thì chắc chắn những người nhập cư này thuộc sắc tộc Duy Ngô Nhĩ đến từ vùng Tân Cương Trung Quốc. Họ đang trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách qua ngã Malaysia. Người ta đang khẩn trương đưa các phiên dịch người Duy Ngô Nhĩ đến đây để xác minh. Nếu số người này được xác định thuộc sắc tộc Duy Ngô Nhĩ thì rất có nhiều khả năng phía Trung Quốc sẽ phản ứng ngay, đồng thời gây áp lực với chính quyền Thái Lan để trả những người Duy Ngô Nhĩ đó về điểm xuất phát. Một khi bị trả lại Trung Quốc, những người này sẽ có nguy cơ bị đưa ra tòa xét xử. Trong khu vực này cũng đã từng có tiền lệ như vậy. Tháng trước, Malaysia đã trả về Trung Quốc 6 người Duy Ngô Nhĩ có ý định đi từ Kuala Lumpur bằng hộ chiếu giả. Trong những trường hợp như thế này, nhìn lại các ứng xử của Thái Lan trong quá khứ thì thấy Bangkok vẫn hợp tác rất chặt chẽ với Bắc Kinh.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Quân đội Thái Lan bị tố cáo sát hại 15 thợ rừng Campuchia. Quân đội Campuchia vào ngày hôm nay tố cáo lực lượng Thái đã bắn chết 15 dân làng vượt qua biên giới, đốn những cây rừng có giá trị. Bangkok đã bác bỏ lời tố cáo nói trên.
Tình báo quân đội Campuchia cho AFP biết 12 người thợ rừng Campuchia bị bắn chết hôm 5 tháng 3 và 3 người khác cũng bị sát hại một tuần sau đó, sau khi sang đất Thái Lan thuộc tỉnh Prathihia để đốn gỗ sưa. Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Thái Lan bác bỏ tố cáo trên, nhấn mạnh rằng không thể có việc bằng ấy người Campuchia bị sát hại mà Phnom Penh không chính thức phản kháng. Các thợ rừng Campuchia thường xuyên sang đất Thái Lan để tìm gỗ sưa hiện rất được ưa chuộng. Các quan chức Campuchia, kể cả Thủ tướng Hun Sen, đã nhiều lần yêu cầu Thái Lan bắt giữ những người vi phạm thay vì bắn vào họ. Theo Bộ Nội vụ Campuchia, năm ngoái có ít nhất 69 thợ rừng sau khi vượt biên bất hợp pháp đã bị quân đội Thái Lan bắn chết.
Thêm một lời báo động về hiểm họa của đập Dong Sa Hung tại Lào. Vì đập này có thể tác hại nghiêm trọng đến thủy sản đa dạng sinh học và sinh kế của người dân tại Campuchia và Việt Nam. Một tổ chức phi chính phủ Campuchia đã kêu gọi như trên vào ngày hôm qua. Lời kêu gọi này được chú ý vì đây là một hiệp hội vừa đi thị sát địa điểm xây con đập trở về.
Trong một cuộc họp báo tại Phnom Penh, diễn đàn các tổ chức phi chính phủ về Campuchia, NGO Forum, đã tố cáo việc chính quyền Lào không đề ra được một giải pháp nào khả dĩ chấp nhận được trên bình diện khoa học để đảm bảo là cá vẫn có thể di chuyển giữa hai vùng Thượng và Hạ Mekong một khi con đập được hoàn thành. Dong Sa Hung là đập thủy điện thứ hai trên dòng chính sông Mekong ở vùng hạ nguồn mà Lào muốn xây dựng sau đập Sayaburi. Trong hai ngày 11 và 12 vừa qua, Ủy hội sông Mekong đã đến thị sát nơi con đập sẽ được xây chỉ cách biên giới Campuchia 1,5 cây số. Diễn đàn NGO Forum là tổ chức phi chính phủ Campuchia duy nhất được mời cùng đi. Phát biểu với báo chí, ông Tech Vanara, giám đốc điều hành NGO Forum xác nhận là họ đã yêu cầu chính phủ Lào đình hoãn ngay lập tức kế hoạch xây dựng đập Dong Sa Hung vì Vientiane đã không thực hiện cuộc điều tra về tác động môi trường xuyên biên giới, đặc biệt trên nguồn thủy sản.
Ngoại trưởng Mỹ-Nga gặp nhau tại London hai ngày trước trân cầu dân Ý tại Crimea. Đây là cuộc gặp lần thứ tư trong vòng một tuần lễ giữa hai ngoại trưởng Mỹ-Nga và cũng là cơ may cuối cùng để tìm một giải pháp cho Ukraine. Ngoại trưởng John Kerry sẽ hội kiến với Thủ tướng Anh và Ngoại trưởng Anh trước khi gặp đồng sự Nga Sergei Lavrov vào chiều nay. Ngoại trưởng Kerry cho biết Mỹ và châu Âu sẽ có những biện pháp rất nghiêm trọng kể từ ngày thứ hai, tức là một ngày sau cuộc trưng cầu dân Ý. Theo nhật báo Đức Bild số ra ngày hôm nay, có ít nhất 13 nhân vật lãnh đạo của Nga, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc An ninh quân đội, Chủ tịch tập đoàn khí đốt Gazprom và Chủ tịch tập đoàn xăng dầu Rosneft sẽ bị cấm du hành sang châu Âu và Hoa Kỳ. Trong khi đó, tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhiều cuộc vận động đang diễn ra để khuyến cáo Nga. Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk lên án Nga vi phạm điều 2 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc cấm đưa quân xâm chiếm một nước có chủ quyền. Theo AFP, Mỹ đã chuyển đến các thành viên Hội đồng Bảo an dự thảo nghị quyết bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc Gerard Aro cho biết Paris ủng hộ dự thảo nghị quyết của Washington và muốn biểu quyết trước khi trưng cầu dân Ý diễn ra tại Crimea. Theo đại sứ Pháp thì tất cả các thành viên hay không thành viên của Hội đồng Bảo an phải cùng đưa ra lời kêu gọi nước Nga cưỡng lại cơn say dân tộc chủ nghĩa. Theo AFP, có nhiều khả năng Trung Quốc sẽ vắng mặt, nhưng điều này sẽ làm Nga bị cô lập thêm, tuy sử dụng quyền phủ quyết để thoát nạn. Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 2 triệu người đã biểu tình sau cái chết của một cậu bé nạn nhân của cảnh sát. 2 triệu người dân xuống đường vào ngày hôm nay 14 tháng 3 trên toàn quốc Thổ Nhĩ Kỳ tưởng niệm một thiếu niên 15 tuổi, nạn nhân của cảnh sát trong phong trào biểu tình chống chính phủ vào mùa hè năm ngoái.
Cậu bé Bekin Ekvan hồi tháng 6 năm ngoái đã bị một quả lựu đạn cay rơi trúng đầu khi đi mua bánh mì, nhưng lại bị kẹt giữa đám đông biểu tình đang xung đột với cảnh sát, bị chấn thương sọ não, cậu bé bị hôn mê và đến hôm 12 tháng 3 thì tử vong sau 269 ngày nằm viện. Đám tang của cậu bé được chiếu trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình. Cái chết của cậu thiếu niên đã trở thành biểu tượng cho việc trấn áp của chế độ Hồi giáo bảo thủ, là nguyên nhân các cuộc xuống đường tại 53 thành phố trên toàn quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Một tờ báo cho biết, các cuộc đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình đã làm cho 70 người bị thương, trong đó có 19 cảnh sát. Lực lượng an ninh câu lưu 417 người biểu tình. Bekin Ekvan là nạn nhân thứ 8 của phong trào chống đối chính phủ độc tài của Thủ tướng Erdogan vào tháng 6 năm ngoái đã xuống đường trong suốt 3 tuần lễ.
Về tình hình Syria, vào hôm qua, Quốc hội nước này đã thông qua một đạo luật mới nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống, dự tính sẽ được tổ chức trong những tháng tới đây. Về mặt lý thuyết, lần đầu tiên kể từ nhiều thập niên này, đạo luật mới về bầu cử của Syria chấp nhận có nhiều ứng cử viên theo tinh thần hiến pháp mới năm 2012. Bản hiến pháp này thừa nhận xin trích đa nguyên về chính trị, xóa bỏ sự thống trị của đảng Baas đang cầm quyền từ nửa thế kỷ qua. Thế nhưng các điều khoản trong đạo luật mới về bầu cử đã ngăn cản trên thực tế các chính khách thuộc phe đối lập hiện đang sống lưu vong, không cho những người này ra tranh cử tổng thống ở Syria.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: Tổng thống Nga được Crimea nhưng đưa nước Nga vào ngõ hẹp. Từ khi trở lại Điện Kremlin vào năm 2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Trong nước, thành công bịt miệng đối lập. Bên ngoài, làm thất bại Tây Phương ở Syria và chuẩn bị sáp nhập Crimea. Lãnh đạo Nga càng ngày càng tự tin, nhưng nước Nga có nguy cơ phải trả giá đắt. Trong cuộc đọ sức với Tây Phương để khẳng định một chỗ đứng ngang hàng với Mỹ trên bàn cờ thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thắng một ván cờ ngoạn mục. Quân đội Nga đã chiếm được một lãnh thổ của nước ngoài tại châu Âu, bất chấp phản ứng bất bình của các thủ đô Tây Phương. Khi đưa quân kiểm soát bán đảo Crimea của Ukraine, nơi mà đa số dân cư nói tiếng Nga, sau khi thay đổi chính quyền tại Kiev, nước Nga của Vladimir Putin đã tiến thêm một bước dài trong chính sách khẳng định sức mạnh quân sự. Trên đây là nhận định của AFP tổng hợp phân tích của nhiều chuyên viên người Nga. Theo nhà chính trị học người Nga Gleb Pavlovsky, nguyên là cố vấn chính trị của Điện Kremlin, thì ở Tây Phương không một nước nào sẵn sàng đổ máu vì bán đảo Crimea. Chuyên gia này dự báo Tây Phương sẽ phải vất vả tìm một giải pháp. Đoạt được Crimea là đỉnh điểm của thế đang lên của ông Putin sau khi Thế vận hội mùa đông tại Sochi kết thúc thành công, một chiến dịch phô trương uy thế cá nhân do chính Tổng thống Nga trực tiếp chỉ đạo. Cựu cố vấn chính trị của Tổng thống Nga kết luận, Putin từ nay mới chính là trung tâm của khủng hoảng Ukraine và khả năng hành động của ông gia tăng gấp 3, gấp 4 lần. Chính Putin chứ không phải Tây Phương định đoạt số phận của cuộc cách mạng Ukraine. Cũng trong chiều hướng này, giáo sư Nikolai Petrov thuộc trường cao đẳng kinh tế Moscow thẩm định, Tổng thống Nga cảm thấy hăng hái vì nghĩ rằng Tây Phương đã yếu và luật chơi mới bây giờ là kẻ mạnh sẽ thắng. Trước khi can thiệp quân sự vào Crimea, với một kịch bản có lẽ được chuẩn bị chu đáo, với bước kế tiếp là sáp nhập bán đảo này qua trưng cầu dân Ý vào ngày Chủ nhật tới, chủ nhân Điện Kremlin đã làm Tây Phương thất bại tại Syria. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Nga liên tục dùng quyền phủ quyết bác bỏ mọi nghị quyết trừng phạt chế độ Damas, sau đó tung sáng kiến hợp tác kiểm soát vũ khí hóa học của Syria, buộc Mỹ và Pháp phải từ bỏ giải pháp quân kích. Nhờ vậy mà chính quyền Bashar al-Assad, đồng minh của Nga, tồn tại đến hôm nay. Trước đó nữa, vào mùa đông 2012, để đối phó với một làn sóng biểu tình chưa từng thấy, có khi lên đến hàng trăm ngàn người, phản đối chế độ tham nhũng và gian lận bầu cử, Vladimir Putin đã đáp trả bằng những biện pháp trấn áp thô bạo nhất như kiểm duyệt thông tin, bắt nhốt đối lập, nhưng cũng pha lẫn một số động thái xoa dịu như trả tự do cho các nữ ca sĩ ban nhạc Bessie Rayot và nhà tỷ phú Mikhail Khodorkovsky hồi cuối năm 2013. Theo giáo sư Nikolai Petrov, thì Putin đã bắn một mũi tên mà trúng hai con chim, khai thác áp lực của Tây Phương để gia tăng trấn áp trong nước, vừa cô lập được thành phần xã hội ưu tú, vừa chiếm được cảm tình của thành phần quần chúng bình dân mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Theo AFP, 14 năm tính từ khi được cố Tổng thống Yeltsin bổ nhiệm làm thủ tướng trong bối cảnh nước Nga suy sụp, cựu trung tá KGB năm nay 61 tuổi đã củng cố được cho mình một thế độc tôn và xây dựng một chế độ chính trị độc đoán. Chuyên gia Nikolai Petrov dự đoán, chế độ theo mô hình pháo đài bị vây hãm này chỉ tồn tại trong ngắn hạn, ít nhất là cho đến khi Putin hết nhiệm kỳ. Câu hỏi đặt ra là hệ quả sẽ ra sao cho nước Nga và dân Nga. Giáo sư Nikolai Petrov cho rằng, ông Putin thiếu tầm nhìn xa trên hồ sơ Ukraine. Kịch bản đối đầu do ông lựa chọn sẽ đi vào ngõ cụt. Chiến thắng hôm nay, nhưng sẽ trả giá đắt về chiến lược và kinh tế ngày mai. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thấp, đồng rúp trượt giá mỗi ngày, tư bản chạy ra nước ngoài thay vì đầu tư trong nước. Nếu các biện pháp trừng phạt được thi hành, thì Nga sẽ bị thiệt hại nhiều hơn Tây Phương. Vì không thực hiện được lời hứa nâng cao mức sống của người dân, con đường đấu sức với Tây Phương sẽ đưa nước Nga vào lối mòn Liên Xô cũ, với ngân sách quốc phòng quan trọng, tiền bạc không dùng để xây trường học và đường xá, nhưng lại đổ vào sản xuất súng đạn xe tăng. Đó là nhận định của bà Lilia Trevstova, nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Carnegie Center. Hay nói như chuyên gia Nikolai Petrov, nước Nga là con tin của Putin. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Văn hóa, các bức ảnh đầu tiên của người Pháp tại Việt Nam, Tuấn Thảo giới thiệu. Cuối cùng là cuộc sống muôn màu, bay đến sao Hỏa, chuyến đi không ngày về vẫn cuốn hút người trái đất. Nhưng bây giờ là một số thông tin bổ sung.
Giới điệp viên Hàn Quốc đang trong tình trạng hoảng loạn. Ngày 10 tháng 3 vừa qua, trụ sở cơ quan mật vụ Hàn Quốc bị khám xét vì bị tư pháp nước này nghi ngờ là tạo bằng chứng giả trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ một người tị nạn Bắc Triều Tiên bị cáo buộc làm gián điệp. Từ nhiều ngày qua, vụ bê bối tạo bằng chứng giả được đưa lên trang nhất nhiều tờ báo tại Hàn Quốc và làm cho chính quyền Seoul lo ngại vì chỉ còn 3 tháng nữa là có bầu cử quốc hội.
Theo thông tin viên RFI tại Seoul Frederick Ojadias, thì đây là một vụ việc rất kỳ cục và mỗi ngày lại có thêm những đột biến mới. Vụ việc bắt đầu từ năm ngoái khi một thanh niên Bắc Triều Tiên tị nạn tại Hàn Quốc bị cáo buộc làm gián điệp cho chế độ Bình Nhưỡng, nhưng tòa án ở Seoul đã tuyên bố đương sự vô tội. Văn phòng trưởng lý kháng án và đưa ra bằng chứng mới. Đó là những tài liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy là người này đã 2 lần quay về Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, theo các cuộc điều tra sau đó thì các tài liệu mà cơ quan mật vụ Hàn Quốc đưa ra lại là tài liệu giả. Tuần trước, một người đàn ông 62 tuổi làm việc cho cơ quan gián điệp Hàn Quốc đã tìm cách tự tử trong một phòng khách sạn và để lại một bức thư tuyệt mệnh khẳng định rằng ông đã được cơ quan mật vụ Hàn Quốc trả tiền để tạo ra những tài liệu giả. Sự kiện này gây chấn động công luận và báo chí đã chỉ trích mạnh mẽ. Tổng thống Park Geun-hye cho đến lúc đó vẫn im lặng, đã buộc phải lên tiếng và lấy làm tiếc về vụ bê bối này. Tư pháp ra lệnh khám xét các cơ quan mật vụ và thu giữ nhiều ổ cứng máy tính cùng nhiều hồ sơ.
Hậu quả là từ 1.5 năm qua, ngày càng có nhiều vụ bê bối của cơ quan mật vụ Hàn Quốc xuất hiện trên trang nhất các báo, đặc biệt là kể từ năm 2012. Cơ quan mật vụ Hàn Quốc bị cáo buộc tìm cách thao túng công luận trong cuộc bầu cử tổng thống qua việc tung lên các mạng xã hội khoảng 1 triệu thông điệp ca ngợi ứng cử viên Park Geun-hye và bà Park đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống. Sau đó, mật vụ Hàn Quốc còn cáo buộc một dân biểu thuộc phe cực tả đã có âm mưu tổ chức phản loạn quân sự chống lại chính phủ, phục vụ chế độ Bình Nhưỡng. Vị dân biểu này đã bị kết án 12 năm tù giam. Đối với nhiều người thuộc cánh tả Hàn Quốc, qua vụ án này, cơ quan mật vụ muốn đánh lạc hướng sự chú ý và nêu bật tầm quan trọng của họ. Cần nhắc lại là về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc vẫn ở trong tình trạng có chiến tranh với Bắc Triều Tiên vì năm 1953, Nam và Bắc Triều Tiên chỉ ký hiệp định đình chiến. Seoul vẫn coi Bình Nhưỡng là một mối đe dọa nghiêm trọng và hai bên cùng có các hoạt động gián điệp chống lại nhau. Hàn Quốc vẫn thường xuyên bắt được các gián điệp Bắc Triều Tiên. Một số điệp viên Bắc Triều Tiên vẫn còn sử dụng các thiết bị như trong thời chiến tranh lạnh như kim tiêm thuốc độc dưới dạng bút máy. Thế nhưng với vụ bê bối làm bằng chứng giả này, cơ quan mật vụ Hàn Quốc đang trải qua một thời kỳ khủng hoảng uy tín nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngành tình báo nước này. Cuộc khủng hoảng xảy ra vào lúc chỉ còn 3 tháng nữa Hàn Quốc tổ chức bầu cử nghị viện. Đương nhiên, phe đối lập phản ứng dữ dội và kêu gọi tiến hành một cuộc cải tổ sâu rộng cơ quan mật vụ, bị coi là nằm ngoài vòng kiểm soát và cách chức ngay lập tức người đứng đầu cơ quan này, ông Nam Ja-jun. Bên trong đảng bảo thủ cầm quyền, cho đến nay vẫn khăng khăng bảo vệ cơ quan mật vụ, thì giờ đây đã xuất hiện những rạn nứt và chia rẽ. Lo ngại không được bầu lại, đến lượt các dân biểu cũng đề nghị cách chức lãnh đạo cơ quan mật vụ. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Tác động của vụ bê bối đối với cuộc bầu cử còn tùy thuộc vào kết luận của cuộc điều tra và vẫn có thể có những đột biến mới trong vụ bê bối này trong thời gian tới.
Ông Uli Hoeneß, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Bayern Munich của Đức, một câu lạc bộ danh tiếng hàng đầu thế giới, hôm qua đã bị tòa án Munich kết án 3 năm rưỡi tù vì tội trốn thuế hơn 28 triệu euro. Ông Hoeneß bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam vì 7 vụ việc gian lận thuế nghiêm trọng. Dường như án phạt tù giam là điều không thể tránh khỏi đối với ông chủ tịch Uli Hoeneß. Trước hết, khoản tiền trốn thuế liên tục tăng lên từ ngày đầu phiên tòa hôm thứ Hai cho đến khi lên tới 28,5 triệu euro, tức là gấp 8 lần so với khoản tiền tòa tính ban đầu. Một bản án chưa từng thấy, nhất là đối với một con người như ông Uli Hoeneß tận tâm hết mình với bóng đá. Luật sư của ông Hoeneß đã nhấn mạnh rằng thân chủ của ông đã tự mình tố giác với cơ quan thuế của Đức, nhưng chiến lược sám hối của ông chủ tịch Bayek đã không mang lại kết quả. Quả thực là hồi tháng Giêng năm 2013, ông Uli Hoeneß đã khai nhận trốn vài triệu euro thu nhập từ chứng khoán tại Thụy Sĩ, nhưng khoản tiền đó không thấm vào đâu so với 28,5 triệu euro đã bị phát hiện. Trên lý thuyết, ông Hoeneß đáng ra còn bị kết án 10 năm tù và viện công tố trước đó cũng đã kêu án 5 năm rưỡi. Một án tù giam là một cú sốc mạnh đối với nhà quản lý đáng kính này của câu lạc bộ bóng đá lớn hàng đầu châu Âu. Các luật sư của ông Uli Hoeneß cho biết là thân chủ của họ sẽ khiếu nại lên giám đốc thẩm. Do vậy, hiện tại ông chủ tịch Bayek vẫn được tại ngoại. Cho đến lúc này, ông Hoeneß vẫn nhận được sự ủng hộ của các cổ đông, lãnh đạo và người hâm mộ câu lạc bộ. Nhưng bản án này chắc chắn sẽ khiến cho hình ảnh và vai trò chủ tịch câu lạc bộ của ông bị sứt mẻ nghiêm trọng. Ông Hoeneß năm nay 62 tuổi, suốt 30 năm qua đã gắn bó với câu lạc bộ Bayern Munich trong những thời điểm sóng gió cũng như vinh quang nhất.
Từ lâu đài, tàu điện ngầm cho đến tòa án bệnh viện, nước Pháp tỏ ra hấp dẫn ngành điện ảnh với nhiều cảnh trí sang trọng lẫn độc đáo, sẵn sàng cho thuê nhằm thu hút các đạo diễn nước ngoài đến quay phim.
Công ty giao thông công cộng thành phố Paris RATP đón tiếp khoảng 60 đoàn làm phim một năm, trong đó phần nửa là các bộ phim truyện dài, có hẳn một trạm tàu điện ngầm ma, đó là trạm Porte de Lila, có thể cho thuê trong ngày để tái hiện một cảnh tượng lịch sử chẳng hạn. Theo Garindon Richard, người phụ trách việc cho ngành điện ảnh thuê cảnh trí, nói rằng việc cho thuê quay cảnh các trạm metro Paris có thể mang lại 200.000 euro một năm, nhưng nhất là việc này còn giúp quảng bá cho RATP trở thành một hình ảnh không thể thiếu vắng của thủ đô nước Pháp. Đối với ông Olivier René Fayon, giám đốc Ủy ban phim ảnh của Paris và vùng phụ cận, thì ngày nay tất cả các địa điểm di sản quan trọng đều được mở cửa cho các đạo diễn. Ông nhấn mạnh, chúng tôi có 2.500 cảnh trí, trong đó khoảng 50 cảnh là tại lâu đài Versailles. Tòa lâu đài tráng lệ này là một trong những địa điểm ngôi sao của các đoàn phim ngang tầm với tháp Eiffel, bờ sông Seine hay vườn Palais Royal ở trung tâm Paris. Mỗi năm có khoảng 1.500 bộ phim truyện, phim truyền hình và phim quảng cáo được quay tại Paris và vùng phụ cận, trong đó chỉ riêng Paris đã thu hút đến 1.000 đoàn làm phim, chủ yếu đến từ Mỹ, vì lâu nay hình ảnh thủ đô nước Pháp tượng trưng cho sự lãng mạn.
Theo Sylvain Leclerc, thuộc Cơ quan Quản lý các Di sản Phi vật thể của Nhà nước, APIE, thì việc cho thuê cảnh trí mang lại khoảng 10 triệu euro một năm. Năm 2012, APIE ghi nhận có 494 đoàn phim truyện và phim truyền hình thực hiện các cảnh quay tại những công trình do cơ quan này quản lý, trong khi năm 2011 là 333 đoàn và năm 2009 chỉ có 48 đoàn. Trụ sở, các bộ, tòa án, bệnh viện và thậm chí các nhà tù này đều có thể được hưởng số tiền do các đoàn làm phim chi trả, một biện pháp khuyến khích họ mở rộng cửa trước các ống kính quay phim. Giá thuê cảnh trí này được ấn định rõ để đảm bảo tính minh bạch. Và theo ông Vuillon, dù lợi ích hàng đầu của các nơi cho thuê cảnh trí là quảng bá hình ảnh hơn là lợi ích vật chất, đôi khi đây còn là một nguồn thu đáng kể. Chẳng hạn, Bảo tàng Louvre đã tiếp đón thêm 1 triệu khách tham quan sau khi phim Mật mã Da Vinci ra đời vào năm 2006.
Theo Ủy ban Điện ảnh Quốc gia Pháp, các đoàn làm phim châu Âu và Nga hiện chiếm 54% trong số các bộ phim nước ngoài được quay tại Pháp, nhưng chính thị trường Mỹ và châu Á hiện chiếm tỷ lệ lần lượt là 20 và 22% đang được dòm ngó nhiều nhất vì có tiềm năng tăng trưởng rất cao. Ông Olivier René Vaillant cho biết thêm, Trung Quốc chiếm 8% số phim được quay. Đây là một thị trường đang tăng lên từ 3 năm qua. Thị trường Trung Quốc có vai trò quan trọng đối với chúng tôi. Hết lời chẩn. Người Trung Quốc đặc biệt bị phong cách sống Pháp thu hút. Họ rất mê các tòa lâu đài cổ của Pháp. Hiện nay, chỉ riêng tại Paris và vùng phụ cận, đã có 150 lâu đài sẵn sàng đón tiếp các đoàn phim. Cho đến nay, việc chọn Pháp làm nơi quay phim chủ yếu là nhờ cảnh trí. Tuy nhiên, cũng theo ông Vayun, các biện pháp thuế khóa ưu đãi hấp dẫn của Canada hay Anh Quốc đã khiến các nhà sản xuất quay sang các nước này một khi họ có ngân quỹ dồi dào. Bên cạnh phim truyện, Pháp cũng thu hút các nhà làm phim quảng cáo. Người Nhật tỏ ra đam mê đối với cảnh trí thiên nhiên của vùng Vesin ở miền Tây Bắc nước Pháp, nổi tiếng nhờ các tranh họa trường phái ấn tượng. Họ thường xuyên quay các đoạn phim quảng cáo xe hơi tại đây. Và người Trung Quốc mới đây đã mời nam diễn viên nổi tiếng Leonardo DiCaprio làm việc 8 ngày cho một cảnh quay trước nhà thờ Saint-Augustin ở Paris. Đây là một đoạn phim quảng cáo dài 30 giây ca ngợi những tính năng của một loại điện thoại thông minh. Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nỗ lực tìm kiếm máy bay Malaysia Airlines mất tích nới rộng sang Ấn Độ Dương. Philippines kiên quyết trụ lại trên bãi cỏ mây bất chấp áp lực Trung Quốc. Manila đạt đồng thuận với Washington tăng cường lực lượng Mỹ tại Philippines. Phát hiện 200 người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương xuống tận Thái Lan để tị nạn. Ngoại trưởng Mỹ Nga gặp nhau tại London 2 ngày trước trưng cầu dân ý tại Crimea. 2 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình sau cái chết của cậu bé nạn nhân của cảnh sát. Mỗi ngày một sự kiện, Putin được Crimea nhưng đưa nước Nga vào ngõ hẹp. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Dù tựa trang nhất dành cho những chủ đề thời sự khác khác nhau, như Lạc Hòa chú ý đến số phận người dân Syria bị nghiền nát sau 3 năm chiến tranh, hay Libération bực tức trước nạn ô nhiễm ở Pháp mà theo tờ báo đang bị hồng khói. Trong khi Le Figaro thì thắc mắc trước bí ẩn chuyến bay của Malaysia Airlines đến Bắc Kinh, tích lớn trang nhất. Nhưng hồ sơ được theo dõi nhất vẫn là Ukraine, với vùng Crimea theo dự kiến tổ chức trưng cầu dân ý vào Chủ nhật này để sáp nhập hay không vào Nga.
Le Monde ở trang quốc tế ghi nhận Washington phô trương sự trợ giúp Ukraine, nhưng nghĩ là Crimea kể như đã bị mất.
Le Monde cũng trở lại điểm bàn tờ báo cho là thất bại của Đức trong vai trò trung gian thuyết phục Moscow. Cho đến gần đây, trong lúc Washington luôn nói đến trừng phạt thì Berlin đưa ra đối thoại. Nhưng cuộc trưng cầu dân ý tổ chức ở Crimea đã thay đổi vãng bài. Cho dù quen biết rõ Putin, nhưng bà Merkel đã không ảnh hưởng gì và cũng không lường trước được phản ứng của chủ nhân Điện Kremlin. Phát biểu hôm qua trước Quốc hội Đức, bà Merkel đã nói đến việc thôn tính Crimea và cũng gợi lên đợt 3 trừng phạt kinh tế đối với Nga. Để minh họa cho hố sâu thêm giữa hai bên, Le Monde trích lời một nhà ngoại giao Đức cho là với những gì đang xảy ra cho thấy là họ có, ngay trước cửa, một nước xa lạ, không kém gì Ả Rập Xê Út. Báo Kinh tế Lysenko thì dành một tựa trang đầu và nguyên một trang quốc tế để điểm qua những nét chính, và đồng thời cũng nêu bật vai trò của Đức, bà Merkel ở tuyến đầu trực diện với Nga. Lysenko cũng nhắc lại, như các đồng nghiệp, thái độ cứng rắn lên của Thủ tướng Đức hôm qua cảnh cáo Nga là nếu Putin tiếp tục chính sách hiện nay thì đó cũng sẽ là một thảm họa đối với Nga, tác hại lớn lao về kinh tế cũng như chính trị.
Trên bình diện này, Le Figaro nhìn thấy hành động sát nhập Crimea vào Nga rất tốn kém đối với Moscow. Theo các chuyên gia, trong trung hạn, cái giá của hành động xâm chiếm là gần 20 tỷ euro.
Le Figaro trích những tuyên bố đưa trên truyền hình Nga thì nhiều người đã tỏ ra hào phóng, đoàn kết với người dân Crimea, mở hầu bao, trợ giúp một khi sát nhập. Như thành phố Moscow cho là sẽ cấp 5.000 rúp cho mỗi cựu chiến binh thế chiến thứ hai. Nhưng nhìn vào thực trạng kinh tế, xã hội của Ukraine rất nghèo, Le Figaro không biết là nhiệt tình sẽ kéo dài đến bao giờ. Tờ báo nêu một vài ví dụ. Moscow sẽ phải tài trợ hưu bổng cho những người về hưu ở Crimea mà tỷ lệ trong dân chúng cao hơn 17 điểm so với Nga, và tiền hưu lại vào hạng thấp nhất, thấp hơn cả Cộng hòa nghèo Dagestan. Tiền lương trung bình ở Crimea là 250 euro hàng tháng, thấp hơn cả các Cộng hòa nghèo của Liên bang Nga. Do đó, sẽ không tránh khỏi một sự di dân ồ ạt từ Crimea đến lãnh thổ Nga hiện tại. Mặt khác, thì Nga còn phải bỏ tiền xây dựng lại hạ tầng cơ sở ở Crimea. Theo ước tính, thì các chuyên gia như nói trên, Nga sẽ tốn kém như thế gần 20 tỷ euro trong trung hạn. Trong tình hình mà kinh tế Nga không tốt đẹp, ngân sách chính phủ khó khăn, Ngân hàng Trung ương Nga lại phải chi hàng tỷ đô la để hỗ trợ đồng rúp trong những lúc căng thẳng chính trị cực độ. Và nhiều người tự hỏi là Nga có thể gánh vác như thế nào. Le Figaro cũng trích ông Portansky, giáo sư kinh tế ở Moscow, cho là người ta khó mà nghĩ chính phủ Nga sẽ đi đến cùng. Đối với vị giáo sư này, sáp nhập Crimea là điều khó tưởng tượng được.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Châu Á hôm nay được quan tâm với hoạt động kinh tế tại Trung Quốc, tiếp tục chậm lại như báo Lezeco nêu trong hàng tựa ở trang quốc tế. Le Figaro thì trở lại sự kiện chiếc Boeing của hãng Malaysia Airlines bị mất tích một cách bí hiểm cách này một tuần lễ vào rạng sáng thứ Bảy. Công cuộc tìm kiếm không có kết quả gì. Cả châu Á huy động lực lượng.
Le Figaro nêu lại 5 giả thuyết từng xảy ra và có thể giải thích sự cố. Máy bay bị không tặc, rãnh nứt làm nổ tung máy bay, bị trúng hỏa tiễn như trường hợp máy bay Hàn Quốc năm 1983, hay phi công tự vẫn như trường hợp chuyến bay Egypt Air tháng 10 năm 99 đã rơi xuống Đại Tây Dương với 217 người, hoặc hỏa hoạn trên máy bay. Trong các giả thuyết trên thì hỏa hoạn là một yếu tố mà các chuyên gia đã giữ lại. Một phi công tự tử cũng là một khả năng, còn không tặc có lẽ khó hơn và đến giờ chưa có ai đình tiếng. Tờ báo cũng điểm lại những vụ máy bay mất tích kỳ bí, không tìm ra được máy bay lẫn người, và nhận thấy đây là những vụ thường xảy ra trong những thập niên đầu trong ngành hàng không. Nhiều phi công biến mất không thấy dấu tích. Nhưng những vụ biến mất này đã trở nên vô cùng hiếm hoi từ 2 thập niên trở lại đây và chưa bao giờ với số người quan trọng như trên chuyến bay Malaysia Airlines. Le Figaro nhắc lại là trước chiếc máy bay của Malaysia Airlines thì cũng có một vụ mất tích kỳ bí, đó là vào năm 2003 tại phi trường Luanda, Angola. Nhân viên trung tâm kiểm soát không lưu tận mắt thấy một chiếc Boeing 727 bị giữ lại tại sân bay hơn 14 tháng do vấn đề tài chính. Đột nhiên chạy trên phi đạo và cất cánh bất chấp lệnh của đài kiểm soát. Máy bay biến mất, cho dù Hoa Kỳ đã huy động lực lượng tìm kiếm khắp châu Phi. Một trường hợp khác được Le Figaro nhắc lại là chuyến bay 739 của Flying Tiger Line mà quân đội Mỹ thuê bao vào năm 1962 để đưa quân lính Mỹ từ California đến Sài Gòn. Sau tín hiệu radio cuối cùng gửi đi sau khi cất cánh từ đảo Guam, thì chiếc máy bay với số 107 người trên đó, trên đường đến Philippines, đã bỗng dưng biến mất, chưa bao giờ được tìm thấy, mặc dù quân đội Mỹ không tiếc sức tìm kiếm trong cả vùng.
Trên bình diện kinh tế, như nói trên, báo Lezeco hôm nay chú ý đến hoạt động kinh tế của Trung Quốc tiếp tục chậm lại.
Theo tờ báo, Thủ tướng Lý Khắc Cường muốn duy trì một mục tiêu mềm dẻo cho tăng trưởng 7,5% năm 2014. Nhưng Lezeco nhận thấy đôi khi có những sự trùng hợp đáng tiếc về lịch trình. Trong lúc mà Thủ tướng kết thúc khóa họp Quốc hội bằng một cuộc họp báo duy nhất trong năm của ông, thì những chỉ số kinh tế tồi tệ đã đến khuấy phá thông điệp của ông, làm người ta e ngại kinh tế Trung Quốc hạ cánh nặng nề. Trong tháng Giêng và 2, thì sản xuất công nghiệp tăng 8,2% tính theo mức độ trên một năm, mức thấp nhất kể từ tháng 4 2009. Hàng bán lẻ thì tăng 11,8%, ít hơn dự kiến. Lezeco nhận thấy là mức tăng nói trên không bình thường trong mùa mà đáng lý ra nó phải rất cao vì là mùa sắm Tết. Các chuyên gia đưa ra giải thích đó là do hệ quả chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, không còn tiệc tùng quà cáp nhân dịp này. Dứt khoát là chiến dịch mà ông Lý Khắc Cường hôm qua còn nêu bật tầm quan trọng đã ảnh hưởng đến các chỉ số công bố. Nhìn về ngoại thương thì Lezeco không thấy dấu hiệu khả quan. Xuất khẩu giảm 18,1% trong tháng 2, một sự kiện rất là bất ngờ. Cộng lại các yếu tố trên thì quả là kinh tế Trung Quốc trong tình trạng đình đốn vào đầu năm này. Nhiều nhà quan sát cho là có lẽ Trung Quốc cũng không đạt được mục tiêu đề ra về tăng trưởng năm nay. Le Figaro thì cũng chú ý đến kinh tế Trung Quốc, nhưng trên khía cạnh mà tờ báo đánh giá là một cuộc cách mạng. Đó là chính phủ không can thiệp giúp đỡ các tập đoàn không còn khả năng thanh toán. Tờ báo trích thành tựa câu nói của Thủ tướng Lý Khắc Cường hôm qua trong cuộc họp báo: phá sản là điều không thể tránh khỏi. Le Figaro phân tích, như thế là Trung Quốc đã đi theo luật chơi của thị trường, để cho thị trường có một vai trò lớn hơn trong nền kinh tế của mình. Từ trước đến nay thì nhà nước Trung Quốc đều tung tiền giúp các tập đoàn bất khả năng thanh toán, trả tiền lời trái phiếu của mình. Bây giờ thì chính phủ không can thiệp nữa. Quyết định này làm dấy lên lo ngại đối với giới đầu tư, e ngại rằng trái phiếu của Trung Quốc cũng sẽ như trái phiếu thối của Mỹ. Le Figaro cho là Thủ tướng Trung Quốc nhắm vào một mục tiêu khác nữa trong việc này, đó là kiểm soát nguồn tín dụng chợ đen, nguồn gốc nợ chồng chất của các công ty Trung Quốc cũng như chính quyền địa phương.
Tiếp tục, chương trình là tạp chí văn hóa cho Tuấn Thảo phụ trách về đề tài các bức ảnh đầu tiên của người Pháp ở Việt Nam.
Kể từ ngày 20 tháng 3 cho tới 20 tháng 5 năm 2014, Viện Lưu trữ Quốc gia của Pháp tổ chức cuộc triển lãm với tựa đề Quan hệ Việt-Pháp qua 4 thế kỷ. Sau khi được trưng bày ở Hà Nội và Sài Gòn, nay cuộc triển lãm được đưa sang Paris trong khuôn khổ chương trình Năm Việt Nam tại Pháp. Cuộc triển lãm miễn phí của Viện Lưu trữ Quốc gia gồm 2 phần. Phần đầu là các đoạn video thu hình từ những tấm pano từng được trưng bày ở Hà Nội và Viện Bảo tàng Mỹ thuật ở Sài Gòn. Phần thứ nhì có thể được xem như bổ sung cho phần đầu, gồm 150 bức ảnh chụp của người Pháp vào thế kỷ thứ 19 về Việt Nam dưới nhiều góc độ, danh lam thắng cảnh, nếp sống sinh hoạt, văn hóa xã hội, đất nước, con người. Chị Loan de Fontbrun là chuyên gia đặc trách việc tổ chức và điều hành cuộc triển lãm tại Paris. Chị đã từng làm việc với hai viện bảo tàng châu Á nổi tiếng của Paris là Bảo tàng Guimet và Bảo tàng Cernuschi. Lần này chị có nhiệm vụ tuyển lựa các tấm ảnh chụp trong số hàng ngàn bức ảnh đầu tiên mà người Pháp đã thực hiện tại Việt Nam. Chị Loan de Fontbrun là khách mời của chương trình văn hóa hàng tuần của đài RFI. Và trước hết, chị cho biết đôi nét về cuộc triển lãm tại trung tâm Caron thuộc Viện Lưu trữ Quốc gia Pháp.
Vâng, nhân dịp năm chéo Pháp Việt 2013-2014 thì Viện Hàn lâm Khoa học Hải ngoại Pháp với sự hợp tác của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam và Viện Lưu trữ Quốc gia Pháp đã tổ chức một cuộc triển lãm tại Hà Nội với đề tài là Quan hệ Việt-Pháp qua 4 thế kỷ. Thì cuộc triển lãm này kết thúc xong ở Hà Nội thì đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Mỹ thuật. Và sau đó, từ tháng 3 trở lên thì tại IDCAF, Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Pháp tại Sài Gòn, nhân dịp tháng về khối Pháp ngữ. Sau đó thì bắt đầu từ ngày 20 tháng 3, 2014, khai mạc tại Viện Lưu trữ Quốc gia Pháp tại Paris. Sẽ có hai phần, thì phần đầu tiên sẽ chiếu video về 40 pano đang triển lãm ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì các pano đó rất là to cho nên không có mang qua Pháp. Nhưng thêm vào đó thì sẽ có phần 2 mà không có làm ở Việt Nam, là phần triển lãm đặc biệt về các nhiếp ảnh gia đầu tiên đến Việt Nam thế kỷ 19.
Dạ vâng. Thưa chị có thể nào cho thính giả của Đài RFI biết đôi chút về các tác giả cũng như nội dung của các tấm ảnh chụp trong cuộc triển lãm lần này tại Paris?
Cái nội dung thì đặc biệt chú trọng về các nhà nhiếp ảnh đầu tiên đã đến Việt Nam vào thế kỷ 19. Thì có những tên tuổi rất là nổi tiếng như là Émile Gisèle, Gustave Faber, ông Édouard Hocquart, Aurélien Pestel, Firmin André Salles và nổi tiếng mà nhiều người biết đến là Pierre Dieu Le Fils, vân vân. Họ chụp tất cả vì những người Pháp đầu tiên đến Việt Nam thì họ chụp tất cả vì lúc đó không phải là đi lại dễ dàng, phải có sự cho phép của nhà nước Pháp và họ đi với dạng là mạo hiểm. Rất là khó khăn, cực khổ. Khi xưa mà đi chụp hình á, thì phải mang rất là nhiều dụng cụ, khó khăn lắm. Chứ không phải là như bây giờ, chỉ cầm cái máy chụp hình nhỏ xíu đâu. Rồi phải có thời gian, rồi phải đúng khí hậu, phải ánh sáng, phải đủ hết. Cho nên họ chụp những nơi họ đi ngang qua, những cái danh lam thắng cảnh, con người, đất nước, những dân tộc thiểu số. Làm ăn, buôn bán, đường xá, đình, đền, chùa, tất cả họ đều chụp. Cho nên đây là những tài liệu rất quý vì đa số những cái nơi mà họ đi qua bây giờ là đã thay đổi hoàn toàn và có nhiều nơi là không còn nữa hoặc là những di tích lịch sử cũng không còn nữa. Vâng.
Các nhà nhiếp ảnh Pháp ở đây phải chăng họ là những tay săn ảnh chuyên nghiệp và họ đến Việt Nam như đi vào một cuộc hành trình phiêu lưu để khám phá một vùng đất mới lạ?
Không phải là họ đi vì họ muốn tìm hiểu, mà thứ nhất là họ có những cái nhiệm vụ, vì khi xưa là nhà nước Pháp giao cho họ nhiệm vụ, vì những người nhiếp ảnh gia đầu tiên thì có những người là bác sĩ đi theo quân đội, có những người là làm trong quân đội luôn, thì đi đâu họ cũng phải có giấy phép. Và họ đi với nhiệm vụ là nhà nước giao cho họ là phải đến những nơi đó để mà tìm hiểu đất nước và con người. Nhưng mà từ cái nhiệm vụ của họ thì họ sinh ra, họ có cái lòng yêu mến những cái nơi và những cái con người mà họ đã gặp gỡ. Và họ có cái cách nhìn của họ rất là đặc biệt để mà học hỏi. Có những người là giống như là ông Pavi. Ông đi không biết là bao nhiêu ngàn cây số mà ông đi chân không như người Việt Nam và ông học cả tiếng Việt và cả những cái tiếng của người dân tộc. Và ông chụp hình và ông giúp đỡ rất là nhiều. Thì nó hơn cả những cái nhiệm vụ mà đã được giao cho họ. Cho nên đây là những tài liệu rất quý. Có nhiều nơi là cũng không còn nữa. Cho nên cái triển lãm này rất quan trọng vì sẽ cho mọi người thấy và nhất là người Việt Nam thấy những cái nét đẹp xưa của người Việt, của đất nước, quê hương. Và cũng làm cho ta có cái nostalgia buồn là đã mất không còn nữa.
biết là hầu như vào cùng một thời điểm thì bảo tàng Sanuchi cũng có tổ chức một cuộc triển lãm nhiếp ảnh với tựa đề là Objective Vietnam. Vậy thì cuộc triển lãm tại Sanuchi khác với cuộc triển lãm của Viện Lưu trữ Quốc gia ở chỗ nào?
Nó có cái khác biệt là triển lãm của Bảo tàng Sanuchi thì chú trọng về trường Viễn Đông Bắc Cổ. Tất cả các bức ảnh đều do các nhân viên của trường Viễn Đông Bắc Cổ chụp từ những năm 20. Họ có những bức ảnh thế kỷ 19, nhưng mà họ chú trọng về năm 20 vì bắt đầu từ thế kỷ 20 thì trường Viễn Đông Bắc Cổ làm việc rất nhiều ở Việt Nam, như là nghiên cứu, khảo cổ, khai quật, thư viện, bảo tàng. Cho nên những cái bức ảnh này là chú trọng về lịch sử mỹ thuật Việt Nam, từ Nam chí Bắc. Vâng.
Bây giờ thì xin chị Loan nói về cái công việc lựa chọn hình ảnh tiêu biểu cho cuộc triển lãm lần này. Từ hàng ngàn tấm ảnh gốc ban đầu thì chị phải lựa ra bao nhiêu tấm và chị chọn theo tiêu chuẩn nào thưa chị?
Thế thì cũng như là lấy ví dụ là trong mấy ngàn bức ảnh gốc được lưu trữ trong các viện lưu trữ quốc gia của Pháp thì vô số những cái bức ảnh quý và hiếm và chưa bao giờ được đăng và rất là ít khi mà thấy được. Thì tôi phải chọn lựa khoảng chừng 150 bức thì rất là khó khăn cho triển lãm. Trong cuốn catalog sẽ in thì có thể để nhiều hơn, nhưng mà vì phòng triển lãm nó không được lớn lắm thì chỉ chọn lựa được khoảng chừng 150 bức. Thì vấn đề này rất là khó. Cái tiêu chuẩn tôi chọn lựa là những cái hình ảnh đẹp, triển lãm có thể làm cho người ta chú ý đến, cái cách nhìn của các nhiếp ảnh gia thời đó như thế nào và có những cái gì mà để có thể nói lên cho công chúng hiểu. Thì vì không những chỉ để ảnh không mà còn phải chú thích những bức ảnh cho nó đúng, cho nó khoa học. Đấy, cho nên cái vấn đề đó rất là khó.
Nói như vậy đó thì trong số những tấm hình mà chị Loan đã được dịp xem qua thì có tấm nào thực sự làm cho chị xao xuyến, xúc động hay không?
Có rất nhiều tấm làm cho mình cảm động. Ví dụ như tấm Beauté Tonkinoise là những người đẹp Bắc Kỳ của Oka. Vì mình thấy người xưa thiệt là đẹp. Những phụ nữ mặc áo dài truyền thống, đeo nữ trang, ngồi ghế trong nhà của họ rất là đẹp. Đấy, cho nên hoặc là những cái bức ảnh về thắng cảnh cũng rất là đẹp. Cho nên khó mà có thể nói là lựa một tấm vì thấy tấm nào cũng có những cái hay riêng. Tại vì mình làm việc về văn hóa, về lịch sử, về khảo cổ thì mình chú trọng về quá khứ hơn là tương lai. Thì mình khi mà mình so sánh hiện tại với quá khứ thì lúc nào mình cũng có cái buồn mang máng là quá khứ quá đẹp mà đã mất.
Đối với riêng chị đó thì cái cuộc triển lãm tại trung tâm Caron thuộc Viện Lưu trữ Quốc gia Pháp đó nó có ý nghĩa gì thưa chị?
Tôi làm những cái triển lãm này là vì tôi muốn là cho không những người Pháp mà cả người Việt Nam, nhất là những cái thế hệ trẻ, có thể hiểu rõ hơn về xã hội văn hóa Việt Nam thời xưa. Những người Pháp hồi xưa từng sống ở Việt Nam thì lúc nào họ vẫn giữ những cái kỷ niệm đẹp, những cái lúc họ sống ở Việt Nam. Cái đó thì không có thay đổi. Còn những cái thế hệ trẻ bây giờ thì họ chỉ nhìn cái Việt Nam ngày hôm nay, nhưng mà nó rất là khác xa về mọi mặt cái xã hội Việt Nam xưa. Người Việt Nam cái gì cũng muốn đổi mới, cái gì cũng muốn là khi họ có tiền rồi thì họ thích những cái gì mới, họ thích họ đập phá những cái gì xưa, những cái gì cũ. Cho nên cái đó thì hơi buồn và hơi tiếc là không nên như vậy. Mình cũng muốn nhắn nhủ là mình là người Việt Nam thì mình nên hãnh diện với cái quá khứ của nước Việt Nam. Những cái đẹp, những cái gì của cha ông để lại mà phải ráng giữ gìn, vì một khi đã mất thì không bao giờ trở lại.
Thay mặt Ban Việt ngữ của Đài Khai Phi thì chúng tôi xin thành thật cảm ơn rất nhiều chị Loan de Fonbrun đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Khai Phi chúng tôi hôm nay. Cảm ơn chị.
Xin cảm ơn anh Thảo.
RFI.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm nay, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz nữa và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể là chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31 m tức 9500 kHz và 41 m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41 m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Lê Vy biên soạn. Sau đó là góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách với đề tài Careless Whisper, bất cẩn thì thầm, tan nát nội tâm. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Gossifer qua phần trình bày của Cascader.